18. Người lâm chung một khi hiểu được lòng thương yêu chúng sanh vô bờ của Di Đà thì sẽ có chuyển biến ngoài sức tưởng tượng về tâm linh. Thứ nhất, sẽ buông bỏ sự chấp trước về thân thể và sự lưu luyến của thế gian, đối diện với cái chết sẽ không hoang mang lo sợ. Thứ hai, sau khi trong lòng cảm thấy bình thản yên ổn, đối với mọi người cũng sẽ tràn đầy khoan dung, yêu mến và cảm ơn. Nút thắt trong lòng của người ấy cũng được gỡ bỏ xoa dịu, sẽ không còn sự bất an và đấu tranh giữa cái sống và cái chết nữa. Trong lòng hoàn toàn cảm thấy bình tĩnh yên ổn, cho nên dung mạo cũng vì thế mà có được sự đoan chính hiền hòa và sáng sủa. Ngừng thở trong cõi lòng như vậy, thần thức của người ấy sẽ được sự tiếp dẫn của Di Đà, giảng sanh về tịnh độ của Di Đà.
19. Giáo lý tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo gọi chính nhân, nguyên nhân chủ yếu giảng sinh chính là chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ nếu chúng ta chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật một lòng không thay đổi, như vậy thì quyết định được giảng sinh về thế giới cực lạc. Bất kể là khi lâm chung chúng ta có bị hôn mê hay không, bất kể là khi lâm chung cơ thể chúng ta có bị đau bệnh hay không, bất kể là khi đó có thể niệm Phật được hay không, những điều đó đều không cần phải lo. Cũng chính là nói, không xem lúc lâm chung chúng ta như thế nào, mà xem bây giờ chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy từ bây giờ bắt đầu, quang minh của Phật A Di Đà sẽ luôn luôn bảo vệ cho chúng ta, mãi mãi sẽ không bỏ rơi hoặc quên lãng chúng ta. Đến lúc lâm chung, quang minh của Di Đà sẽ hiện ra đến cứu độ chúng ta. Cho dù chúng ta bị hôn mê, Phật Đà cũng có thể đến cứu độ chúng ta mà không bị chướng ngại gì.
20. Công việc của chúng ta ngay bây giờ là niệm Phật. Khi lâm chung, Phật A Di Đà đến đón chúng ta, có thể niệm Phật thì niệm Phật, còn không thể niệm Phật cũng không sao. Ví dụ như bị hôn mê, thật ra đó là giác quan bị hôn mê, nhưng tâm thức vẫn không bị hôn mê. Phật A Di Đà đến đón chúng ta cũng biết rõ. Cơ thể đau bệnh không thể niệm ra câu Phật hiệu, nhưng trong lòng biết Phật A Di Đà đến đón chúng ta thì cứ yên tâm mà chờ Phật A Di Đà. Giống như một đứa bé biết mẹ đến giờ thì cho ta uống sữa thay tã sẽ không bị nhầm lẫn. Ngoài ra chúng ta cũng đừng nghi ngờ là khi niệm Phật có phiền não tạp niệm như vậy có thể giảng sinh không? Vẫn có thể giảng sinh thế giới cực lạc như thường.
21. Niệm Phật giảng sinh không phải quyết định bởi niệm số lượng bao nhiêu lần, bất kể niệm nhiều hay niệm ít, bất kể tội niệm nhiều hay ít, bất kể công phu cao hay thấp, bất kể tạp niệm nhiều hay ít, bất kể có lòng thanh tịnh hay không, hoàn toàn đều dựa vào Phật lực, tức là nguyện lực của Phật A Di Đà, hoàn toàn dựa vào quang minh công đức oai thần của câu danh hiệu này, khiến chúng ta trong mỗi niệm đều là chính nhân, nguyên nhân chủ yếu của giảng sinh. Mỗi niệm đều có đủ tư lương công đức giảng sinh, do đó bất luận căn cơ cao thấp, tội phước lớn nhỏ, có công phu hay không, chỉ cần chuyên niệm danh hiệu Phật, lúc sắp lâm chung Phật A Di Đà và thánh chúng tự nhiên sẽ không mời mà đến đón tiếp chúng ta giảng sinh.
22. Người niệm Phật đối với những lời Phật nói phải có lòng tin tuyệt đối. Phật A Di Đà nói: Con niệm Phật, ta cứu con. Bổn phận của con là niệm Phật, cứu con đến thế giới cực lạc là trách nhiệm của ta. Chỉ cần niệm Phật, đừng lo lắng mà hỏi: Nếu con khi lâm chung bị hôn mê không biết niệm Phật, Phật A Di Đà có đến đón con không? Hay khi bệnh khổ không thể niệm ra câu Phật hiệu, trong tâm cảm nhận được chính là sự thống khổ, Phật A Di Đà có đến đón con không? Thậm chí nếu như gặp phải những tai nạn mà chết do máy bay, xe cộ, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất vân vân, trong những trường hợp khẩn cấp đó không biết niệm Phật, như vậy có thể giảng sanh không? Phật A Di Đà sẽ đến đón không? Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối, bất luận lâm chung xảy ra tình huống gì, Phật A Di Đà cũng sẽ đến đón chúng ta, đều được giảng sanh về thế giới cực lạc như thường.
23, có một số người thường lo lắng như vậy. Nếu như khi lâm chung con bị bệnh khổ không niệm Phật được thì phải làm sao? Không cần lo lắng. Tình trạng của con, Phật A-di-đà đều biết cả. Phật A-di-đà có đại thần thông, đại nguyện lực. Phật A-di-đà dùng đại từ bi, đại trí tuệ của Ngài mà nhìn thấu hiểu biết người này có nghiệp chướng gì, lâm chung sẽ như thế nào, có thể niệm Phật hay không thể niệm Phật, là hôn mê hay tỉnh táo. Điều này Phật A-di-đà đều biết cả, cho nên Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta mà không cứu. Thời gian vừa đến, Ngài nhất định sẽ đến đón chúng ta.
24. Chỉ cần nguyện sinh về thế giới cực lạc, chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời gian vừa đến, Phật A Di Đà sẽ đến đón chúng ta. Từ bây giờ cho đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà sẽ không bỏ rơi, lãng quên, ghét bỏ chúng ta, cho dù một phút, một giây, một sát na. Bất kể chúng ta khi lâm chung hôn mê hay tỉnh táo, Phật A Di Đà vẫn đến đón chúng ta như thường. Bởi vì hôn mê chỉ là giác quan hôn mê, người ngoài nhìn vào, người hôn mê trong lúc đó sẽ không biết niệm Phật, mắt không thấy, tai không nghe, tay chân không cử động được, nhưng trong lòng người ấy lại rất sáng suốt.
25. Một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có đầy đủ ý nghĩa về quang minh. Thế Tôn tức là Phật Thích Ca giải thích danh hiệu Di Đà trong kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi, không gì chướng ngại, nên gọi là A Di Đà. Quang minh của Di Đà có những công năng gì? Quang minh này có thể tự nhiên chăm sóc, nhiếp thủ, cứu độ những người niệm Phật.
26. Phật A Di Đà nhiếp thủ chúng sinh niệm Phật bằng quang minh, không bị trở ngại. Chính là không bị trở ngại bởi nghiệp chướng, tham, sân, si, vọng tưởng, tạp niệm của người niệm Phật. Cho nên, bất kỳ những người niệm Phật nào, bất kể là thánh nhân, phàm phu, người thiện, người ác, tâm có thanh tịnh hay không, đều không thể trở ngại sự cứu độ của Phật A-di-đà đối với người ấy, cũng không bị trở ngại bởi các oan gia trái chủ.
27. Thường ngày niệm Phật là bổn phận của chúng ta. Lâm chung giảng sinh là do Phật A-di-đà lo. Cho nên những người niệm Phật hàng ngày, khi lâm chung, Phật tự nhiên sẽ hiện ra trước mắt. Chúng ta không cần phải lo lắng băn khoăn về trạng thái khi lâm chung. Bởi vì vốn tự nhiên, bất kể là khi lâm chung chúng ta có bệnh hay không, Phật A-di-đà cũng sẽ hiện đến tiếp dẫn chúng ta.
28. Người niệm Phật khi lâm chung, Di-đà nhất định sẽ đến đón, oan gia không thể trở ngại được. Nếu người lâm chung mà chấp trước với những người họ buồn vui, tất sẽ sinh ra chướng ngại. Nếu như không chấp trước thì giống như mở cửa đi ra ngoài, giảng sinh một cách an toàn thuận lợi, không bị trở ngại chút nào. Nhìn về dĩ vãng lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Cái gọi là chấp trước tức là yêu thương hay sân hận đối với người nào đó, ngoài cái này ra không có một chút trở ngại nào. Nếu như khi lâm chung bị rối loạn mà sân lên thì hết sân sẽ giảng sinh, cũng không đến nỗi bị dừng lại. Hay vì con cháu khóc lóc mà ở lại thì không thể biết được, lòng người khó đoán. Tóm lại, người niệm Phật khi lâm chung, Phật nhất định đến đón. Lúc đó có được giảng sinh hay không, chỉ xem người đó có lòng mong muốn giảng sinh về đó hay không.
29. Khi lâm chung, Phật A-di-đà sẽ hiện đến. Tất cả oan gia trái chủ, thiên ma ngoại đạo không dám đến gần gây trở ngại. Hơn nữa, sẽ khiến người niệm Phật ngay lúc đó tâm được yên ổn, không hoảng sợ. Phàm là niệm Phật cầu mong được giảng sinh thế giới cực lạc, Phật A-di-đà sẽ không để mất cơ hội, làm lỡ hay không hiện đến tiếp dẫn người ấy khi người ấy lúc mạng chung.
30. Nếu một người sinh thời có niệm Phật và có lòng cầu mong sinh về thế giới cực lạc, thì khi lâm chung sẽ thấy Di Đà hiện đến, trực tiếp tiếp dẫn về thế giới cực lạc của Ngài, không cần phải qua diêm vương xét xử. Người đại thiện cũng được trực tiếp sinh về trời, cũng không cần qua diêm vương xét xử. Nếu như là người đại ác thì bị trực tiếp đọa vào địa ngục. Còn những người không có giảng sinh về thế giới cực lạc cũng không phải là người đại thiện, trong 49 ngày sẽ ở đó đợi chờ và đi tới đi lui, đợi đến lúc khoảng 49 ngày thì phán xử mà đi đầu thai chuyển thế. Cho nên trong 49 ngày người ấy chưa thọ sinh, trong mỗi niệm chính là trong lòng lúc nào cũng tha thiết người thân quyến thuộc ở dương thế có thể làm công đức để cứu khổ cho người ấy.
31. Người niệm Phật thường ngày tin tưởng tiếp nhận sự cứu độ của Di Đà, hoặc là khi lâm chung tắt thở mới tin tưởng tiếp nhận sự cứu độ của Di Đà. Ngay lúc đó đều được giảng sinh về thế giới Cực Lạc, sẽ không trải qua giai đoạn thân trung ấm, tức là giai đoạn ngừng thở thức thứ 8 ra khỏi thân xác, chưa đi đầu thai chuyển thế. Nếu đã nằm trong giai đoạn thân trung ấm, coi như người ấy còn chưa được giảng sinh. Sở dĩ người ấy chưa được giảng sinh chính là lúc còn sống không tin tưởng sự cứu độ của Di Đà, hoặc là xưa nay không có chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên mới trải qua giai đoạn thân trung ấm. Thế thì trong giai đoạn thân trung ấm, có phải Phật A Di Đà không cứu độ người ấy nữa phải không? Không phải đâu. Phật A Di Đà muốn cứu độ tất cả chúng sanh mười phương. Chúng sanh mười phương đương nhiên cũng bao gồm chúng sanh ở thân trung ấm. Thế thì phải thế nào mới để thân trung ấm có được cái duyên để tiếp cận với sự cứu độ của Di Đà? Điều này phải chờ người còn sống nắm bắt thời kỳ thân trung ấm, khai thị cho người ấy biết pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà. Đồng thời phải bên cạnh người ấy xưng niệm câu danh hiệu này để người ấy có thể nghe thấy và niệm theo. Nếu được như vậy thì cũng vẫn có thể giảng sinh thế giới Cực Lạc như nhau.
32. Nhược nhân tạo đa tội, ưng đọa địa ngục trung, tài văn Di Đà chân, mãnh hỏa vi thanh lương. Ý nghĩa của câu này nói là một người ở trên dương gian tạo đủ tội nghiệp, đương nhiên sẽ bị đọa vào địa ngục. Ở trong địa ngục, nếu có người xưng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là nghe được một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, ngay lập tức những thống khổ do lửa thiêu đốt, thậm chí là núi đao rừng kiếm chảo dầu ở địa ngục sẽ trở nên tươi mát và được giải thoát khỏi địa ngục.
33. Những người thân vừa mới qua đời, mỗi một niệm đều hy vọng gia quyến ở thế gian làm công đức cho người ấy, để người ấy thoát khỏi tâm tối, sợ hãi và đau khổ. Cho nên trong 49 ngày đều phải dùng thức ăn chay để cúng, không được sát sinh nữa. Thậm chí là những gia quyến trên thế gian trong 49 ngày này tốt nhất đều nên ăn chay và thường xuyên niệm Phật hồi hướng công đức cho họ.
34. Những người còn sống làm công đức cho người đã mất, người mất hưởng được bao nhiêu? Hưởng được 1/7, còn lại 6/7 đều là những người sống hưởng. Cho nên muốn niệm Phật, muốn tu hành, muốn hành thiện tích đức thì phải nhân lúc chúng ta còn hơi thở này mà tu, mà hành thiện.
35. Tuy rằng lâm chung mới biết niệm Phật để cầu vãng sanh, nhưng chỉ cần niệm Phật tương tục, tức là liên tục không gián đoạn, Di Đà sẽ theo tiếng mà đến đó. Cho nên mỗi một niệm, trong mỗi niệm đều tiêu trừ tội nghiệp sinh tử luân hồi và có công năng diệt trừ tội sinh tử.
36. Bất luận là người nào, lúc nào, ở đâu, có duyên gì, chỉ cần niệm Phật, Phật sẽ nghe tiếng mà cứu khổ, nghe tiếng mà hiện ra. Nếu như niệm Phật khi lâm chung thì đúng lúc sẽ được Phật đón về thế giới Cực Lạc.
37. Chỉ cần là người chuyên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và nguyện sinh về tịnh độ Di Đà, khi lâm chung trước khi tắt thở nhất định sẽ thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện đến trước mặt người niệm Phật.
38. Có vãng sinh hay không thông thường dựa vào hai hiện tượng. Thứ nhất, nếu như khi còn sống nguyện sinh về thế giới Cực Lạc chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật lòng không phải giả tạo, thì bất kể người ấy có qua đời như thế nào cũng quyết định được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi vì có nhân nào thì có quả đó. Còn một dạng khác chính là chúng ta không biết người ấy thường ngày có niệm Phật hay không, có thật là muốn sinh về thế giới Cực Lạc hay không. Nhưng khi lâm chung có người khai thị trợ niệm cho người ấy, nhìn thấy được hoa sen và Phật A Di Đà xuất hiện, cũng nhìn thấy được người ấy ngồi lên hoa sen. Như vậy có thể chứng minh người ấy được giảng sinh về thế giới cực lạc. Nếu như thông qua trợ niệm, diện mạo của người ấy trở nên hiền hòa, thậm chí là tướng mạo trang nghiêm viên mãn, thân thể cũng rất mềm mại, còn ngửi được mùi thơm, điều này cũng không thể khẳng định 100% người ấy đã vãng sinh. Để xác định có vãng sinh hay không, phải xem Phật A Di Đà có xuất hiện không, người ấy có đi theo Phật A Di Đà hay không. Nhưng nếu như thông qua trợ niệm, cho dù ngay lúc đó không được vãng sinh, cũng đảm bảo không đọa vào ba đường ác. Hơn nữa, trải qua mấy đời sau, người ấy cũng sẽ vãng sinh về thế giới cực lạc.
39. Nếu như nhìn thấy những con chó, con mèo bị chết ở bên ngoài, thì hãy chôn chúng, quy y và khai thị cho chúng, và hãy niệm Phật cho chúng, hy vọng chúng có cái duyên này mà vãng sinh về thế giới cực lạc. Đây cũng là phúc báo của chúng.